Khi dạy, Thầy quy định rất nghiêm ngặt, nhưng Ngài không bó buộc học trò. Vì sao? Thời đại hiện nay là dân chủ tự do rộng mở. Nếu quý vị kiềm chế quá ngặt nghèo, sẽ vi phạm nhân quyền. Không được đâu, sẽ phải ngồi tù. Vì thế khác hẳn trước kia. Trước kia cha mẹ có thể dạy con cái, thầy có thể dạy trò, nay thì không thể, chỉ có thể nói là dùng thân phận đồng học. Dân kiến nghị cho quý vị tham khảo, quý vị tiếp nhận hay không? Quý vị có chủ quyền ấy rất thiêng liêng. Ai cũng không thể can thiệp, vì thế trong thời đại này, có thể thành tựu hay không là do chính mình chịu trách nhiệm. Thầy có muốn lãnh trách nhiệm cũng chẳng thể được. Người ấy đâu có chịu. Kể ra chúng tôi vẫn còn ngoan ngoãn một chút, nghe lời, nên mới có một chút thành tựu. Nếu chẳng nghe lời, tôi cũng học rộng nghe nhiều, thế là xong luôn. Quả thật cổ nhân nói có lý. Một kinh thông, hết thảy các kinh sẽ thông. Tuy chúng ta chưa thông một kinh, nhưng đã dốc sức rất nhiều nơi một bộ kinh. Một bộ kinh phải học rất nhiều lượt, chẳng phải một lần là xong. Mỗi lượt đều khác nhau, dần dần sẽ nếm được pháp vị, đặt vững vàng cơ sở rồi. Đối với kinh chưa học, quý vị muốn học tập sẽ chẳng khó. Chẳng hạn như tôi, chưa từng học kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa cũng chưa hề học, nhưng tôi đều giảng được, đổ công sức nơi kinh Lăng Nghiêm, học Lăng Nghiêm với Thầy Lý. Tôi giảng kinh Lăng Nghiêm 7 lần. Đó là cơ sở. Đấy cũng là một bộ kinh lớn. Tôi nhớ năm 1977, lần đầu tiên tôi sang Hương Cảng, giảng kinh Lăng Nghiêm suốt 4 tháng. Pháp duyên lần ấy cũng thù thắng. Vì thế, hiện thời đạo thầy trò rất khó thành tựu là có nguyên nhân. Vì sao? Trong thời đại hiện thời, không có đạo cha con. Phật Pháp là sư đạo. Sư đạo kiến lập trên cơ sở hiếu đạo. Xã hội này chẳng có hiếu đạo. Đương nhiên, cũng chẳng có sư đạo. Vì thế, vấn đề này nghiêm trọng, chẳng phải là vấn đề nhỏ nhoi, có quan hệ đến sự tồn vong của mạng mạch quốc gia, dân tộc và văn hóa truyền thống. Thật sự, phải là gì? Phải là Bậc Bồ Tát tái lai. Thật sự phát đại tâm, phải cảm nhận chính mình có sứ mạng. Hy sinh tánh mạng cũng không bận lòng. Hồng học tập văn hóa truyền thống. Sau khi học xong, sẽ dạy truyền thống văn hóa, phát huy rực rỡ văn hóa truyền thống. Đó là gì? Đó chính là Chúa cứu thế. Phật, Bồ Tát, tái lai. Chẳng phải là người phàm. Người phàm đến thế gian để cầu tiến tâm lợi dưỡng, đến hưởng thụ sự vui sướng do ngũ dục lục trần, đến làm những chuyện ấy. Vì thế, Đức Phật dạy, lấy khổ làm thầy, vô cùng hữu lý. thật sự có thể chịu khổ, nhẫn nhục, người ấy mới có thành tựu. Người ấy nhất định thành tựu giới luật. Giới luật nhằm mục tiêu nào? Mục tiêu của giới luật là tâm thanh tịnh. Chỉ có trì giới, quý vị mới có thể khôi phục cái tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là thiền định. Có công phu định lực đạt đến độ sâu nhất định, trí huệ sẽ khai. Đối với thiền định, quý vị phải biết, hãy chúng ta nói đến thiền định, trong đầu mọi người đều nghĩ đến quan niệm. Ngồi xếp bằng, nhìn vào vách thì gọi là tham thiền. Đó là phương pháp sơ học trong thiền tông. Quý vị phải hiểu thiền định theo nghĩa rộng, đừng hiểu theo nghĩa hẹp. Tám dạng 4.000 pháp môn thảy đều là thiền định. Phương pháp tu học thiền định khác nhau, đường lối khác nhau, nên gọi là pháp môn. Nếu chẳng phải là tu thiền định, sẽ chẳng phải là Phật Pháp. Nếu là tu thiền định thì gọi là Phật Pháp. Này Tịnh Độ Tông, chúng ta dùng phương pháp gì để tu thiền định? Nếu chúng ta dùng một câu Phật hiệu A-di-đà Phật, dùng phương pháp chấp trì danh hiệu để tu thiền định, cách tu ra sao? Trước hết, quý vị phải hiểu thiền định nghĩa là gì. Giảng hai chữ thiền định theo cách nào? Thiền là gì? Định là gì? Ngoài chẳng chấp tướng là thiền, trong chẳng động tâm là định. Toàn bộ 84.000 pháp môn đều là tu phương pháp này. Chúng ta mới có một chút chấp trước, hoặc mới có một tí phân biệt, liền A-di-đà Phật. Tổ sư Tông Môn bảo, chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Thiền định là giác. Ý niệm mới dấy lên, bất luận thiện niệm hay ác niệm. Thể niệm dấy lên là trật rồi. Vì sao? Trong tâm thanh tịnh không có ý niệm. Ý niệm dấy lên thì làm sao? Trở về A-di-đà Phật, thảy đều quy vào A-di-đà Phật. Tới Tây Phương Cực Lạc thế giới, A-di-đà Phật cũng không có. Quý vị sẽ minh tâm kiến tánh. Đây là dùng một niệm để xóa trừ tất cả những niệm khác. Tịnh Tông dùng phương pháp này nên gọi là niệm Phật. Dùng phương pháp niệm Phật để đạt đến minh tâm kiến tánh, đạt tới đại triệt đại ngộ. Bất luận pháp môn nào, Tịnh Tông chẳng phải là ngoại lệ. Mục tiêu cuối cùng là minh tâm kiến tánh thành Phật. Vì vậy, trong Kinh Bát Nhã, Đức Phật đã dạy, pháp môn bình đẳng chẳng có cao thấp. Lời này là thật, chẳng giả. Phương pháp khác nhau, nhưng phương hướng như nhau, mục tiêu giống nhau. Vì thế, không có giới thì làm sao được? Quý vị chẳng thể chịu khổ, sẽ chẳng thể trì giới. Quý vị chẳng thể trì giới, sẽ không thể đắc định. Chẳng thể đắc định, làm sao có thể khai huệ? Vậy thì, những điều quý vị mong cầu, nghiên cứu, sẽ là Phật học. là pháp thế gian, chúng ta chớ nên không biết. Một bộ kinh A-di-đà có thể giúp quý vị tới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong thế gian này, quý vị thông minh, hiếu học, nghiên cứu thấu suốt Tam Tạng 12 bộ kinh của Thích Ca Mâu Ni Phật, học thuộc nhuyễn nhừ, nhưng không có giới. Không có giới, nói đến chữ này, quý vị phải hiểu, quý vị chẳng có giới định huệ. Vì lẽ đó, trước kia Thầy Lý thường nói, trong lục đạo luân hồi, quý vị đáng sanh tử ra sao thì vẫn sanh tử như thế ấy. Chẳng có một tí xíu biện pháp nào. Chớ nên xem thường những ông già, bà cả, chẳng thể khi dễ họ. Họ do một bộ kinh Di Đà, một câu A Di Đà Phật, niệm vài chục năm, khi lâm chung đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh, biết trước lúc mất. Đó là gì? Giới định huệ thành tựu. Họ dùng được. Họ tới Tây Phương Cực Lạc thế giới làm Phật. Còn quý vị vẫn luân hồi trong lục đạo. Chư vị phải biết đấy là chân tướng sự thật, thì quý vị mới hiểu. Cứu Phật học chẳng tu giới định huệ. Quý vị nghiên cứu Phật học chẳng phải là học Phật. Quý vị phải biết, Phật học và học Phật là hai chuyện khác nhau. Học Phật có giới định huệ. Không có giới định huệ sẽ là Phật học, chẳng phải là học Phật. Phật học là tri thức. Học Phật là trí huệ. Khác nhau. Trí huệ và tri thức là hai chuyện. Trí huệ có thể giải quyết vấn đề, chẳng để lại hậu quả. Tri thức giải quyết vấn đề sẽ để lại cả đống hậu quả. Chúng ta chớ nên không biết điều này. Do vậy, Ngài A Nậu Lâu Đà dạy A Nan hỏi bốn câu ấy rất trọng yếu. Lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Nếu chúng ta không coi trọng chuyện này, xong luôn. Ở trong thế gian này, quý vị dùng Phật Pháp để đạt được tiến tâm, lợi dưỡng thì được. Có thể đạt được. Quý vị nói, sinh viên khoa Hán học của Âu Châu lấy kinh Phật để viết luận văn nhằm giành học vị tiến sĩ, chẳng có vấn đề gì, có thể đạt được. Tương lai cũng có thể là một vị giáo sư hay nhà Hán học nổi tiếng. Thầy Lý nói, đáng sanh tử như thế nào thì vẫn sanh tử như thế ấy. Quý vị không có cách nào giảng sanh thành Phật. Câu hỏi thứ ba cũng là hỏi rất hay. Hiện thời hiện tượng này rất nhiều. Trong đoàn thể, kẻ chẳng tuân thủ quy củ của người xuất gia thì nên làm sao? Lúc Đức Phật tại thế, Đức Phật có thể kiềm chế họ. Đức Phật có thể giáo huấn họ. Này Đức Phật đã khuất, sau này gặp những kẻ như vậy, ai sẽ giáo huấn họ? Đức Phật dạy một phương pháp rất hay, đừng quan tâm đến họ. Đó là mặc tẩn. Mặc tẩn là không bận tâm đến kẻ ấy. Dùng phương pháp này, Khổng Lão Phu Tử của Trung Quốc nói, kính nhi diễn chi. Chẳng kết quán với người khác.
À, 我们在圣人教会里面听到,
Chúng tôi nghe thấy điều này trong giáo huấn của Thánh Nhân. Theo thầy Lý, 10 năm, tôi thấy lão nhân gia đã làm được. Trong đoàn thể của cụ, cũng có những học trò chẳng nghe lời. Bề ngoài tuân phục, bên trong chống đối. Cụ đối với kẻ ấy như thế nào? Chúng tôi thấy thầy đúng là kính nhi diễn chi. Thấy kẻ ấy, thầy nhất định rất tôn kính lễ độ, luôn luôn rất hoan hỷ. Viễn là gì? Viễn là quý vị tùy tiện làm gì. Tôi chọn chẳng can thiệp, chẳng nghe, chẳng hỏi đến. Quý vị thích làm gì thì làm. Đúng rồi, chính xác. Lão nhân gia nêu gương cho chúng ta thấy. Trong xã hội hiện tại, điều này vô cùng trọng yếu, phải biết kính nhi diễn chi đối với kẻ bất thiện. Diễn chẳng phải là cố ý giữ khoảng cách, chẳng phải gặp mặt vẫn rất thân thiết nhưng hết sức khách sáo, lễ tiết gì cũng chu đáo. Nhưng quý vị làm gì tôi không can thiệp, tôi làm gì quý vị cũng chẳng dính líu tới. Đấy chẳng phải là đối xử tốt đẹp ư? Mọi người đều vui vẻ ư? Thích Ca Mâu Ni Phật đúng là có trí huệ, thật sự có trí huệ. Nói đến hòa hài thì làm như vậy mới thật sự đạt được hòa hài. Phải học, chẳng phê bình kẻ khác, đừng nên can thiệp vào chuyện của người khác. Chính mình nêu gương tốt cho kẻ khác thấy, điều này rất trọng yếu. Họ nhìn thấy, hiểu, có cảm nhận, tốt lắm. Nhìn nhưng không hiểu chẳng sao, họ nhìn lâu ngày sẽ hiểu. Một năm, hai năm mà nhìn không hiểu thì chắc họ nhìn thấy 10 năm, 20 năm sẽ hiểu, không nhất định. Vì thế, thái độ nhu hòa, chất trực quan trọng lắm. Là chính mình phải thực hiện giới định huệ, tính thành tựu. Cư lục chủng thành tựu trung chi thủ vị. Đây là điều đầu tiên phải tin tưởng. Quý vị tiếp nhận giáo dục, chẳng có lòng tin đối với thầy, chẳng có lòng tin đối với môn quý vị đang học, sẽ chẳng thế nào học thành công được. Vì thế, đầu tiên phải tin tưởng thầy. Thứ hai là tin tưởng vào môn học, thì quý vị mới thật sự học được điều gì đó. Nếu tâm quý vị chẳng 10 phần cung kính thầy, sẽ chẳng đạt được 10 phần lợi ích. Trong văn sao, Ấn Quang Đại Sư đã giảng rất nhiều lần. Một phần thành kính được 1 phần lợi ích. 2 phần thành kính được 2 phần lợi ích. 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Thành kính đối với ai? Thành kính đối với thầy. Tin tưởng môn học, có lòng thành kính. Quý vị mới thật sự học được. Cùng một môn học, cùng một vị thầy, vì sao hiệu quả học tập của mỗi trò khác nhau? Chẳng có chi khác, do lòng tin khác nhau. Đạo lý ở chỗ ấy. Thầy xét coi học trò nào có thể dạy được. Học trò nào chẳng có cách dạy. Vì sao thầy biết? Thầy chẳng có thần thông. Thầy chỉ coi trò có tâm tôn kính hay không. Thầy cũng chọn chẳng đòi hỏi quý vị tôn kính thầy như thế nào. Chẳng phải vậy, mà là thầy xem quý vị có thể tiếp nhận được bao nhiêu. Do tôi được cha dạy tôn sư trọng đạo từ nhỏ. Đại Kinh, Đại Luận. Đại Kinh là Hoa Nghiêm, Đại Luận là Đại Trí Độ Luận, đều nói tính phi, đạo nguyên, công đức, mẫu. Ý nói cội nguồn của đạo là tính. Hết thảy các công đức đều là sanh từ tính tâm. Không tin, quý vị chẳng có công đức. Có thể tu phước đức, nhưng chẳng có cách nào tu công đức. Công đức nhất định phải xuất phát từ tính tâm. Chúng ta chớ nên không biết điều này. Chúng ta học Phật có đạt thành tựu trong Phật Pháp hay không? Nói thật ra, quý vị hãy chú tâm quan sát. Quý vị có tin Phật hay không? Có tin Pháp hay không? Có tin thiện tri thức hay không? Nếu đối với ba điều ấy mà lòng tin chẳng đủ, trong Phật môn quý vị chỉ có thể tu được phước báo, phước đức, chẳng có công đức. Nhưng phước đức chẳng thể giải quyết vấn đề. Phước đức có thể giải quyết cuộc sống trước mắt. Có phước báo có thể đạt được tiếng tâm, lợi dưỡng, nhưng chẳng có mãi mãi dính dáng đến liễu sanh tử, thoát luân hồi, vãng sanh thành Phật. Phải biết điều này. Nhưng chuyện này đối với những người truy cầu tri thức mà nói thì cũng là chuyện rất bình thường. Họ nói sao? Đó là mê tín chẳng hợp khoa học. Họ chịu thua thiệt rất lớn.